Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 17 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu xuống mức sàn.
Doanh nghiệp đề xuất giảm gần 95% phí cảng biển.
Hà Nội thí điểm tổ chức lại giao thông tại các nút giao bị ùn tắc.
Lãnh đạo các nước Đức, Pháp và Italia thăm Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 721 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sẽ bổ sung hình thức thực hiện thủ tục này theo phương thức điện tử, tùy thuộc điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý tại địa phương.
Bộ Tài chính cho biết đã xin ý kiến các bộ ngành để báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường xuống mức sàn. Nếu giữ nguyên các yếu tố khác trong giá cơ sở, việc điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường góp phần giảm giá xăng dầu trong nước từ 550 đồng một lít đến 1.100 đồng một lít tùy từng mặt hàng. Theo tính toán của Bộ Tài chính thì giảm thuế bảo vệ môi trường sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng cùng với đó là sự phục hồi của nền kinh tế khi chúng ta kiểm soát được đại dịch. Tổng thể thu ngân sách nhà nước năm 2022 đến nay đã đạt được hơn 60% so với dự toán được giao.
Từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc triển khai chương trình giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ đã tổ chức lấy 843 mẫu thủy sản giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện 12 mẫu vi phạm, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2021. Các địa phương thực hiện lấy 7.897 mẫu nông lâm thủy sản, phát hiện 297 mẫu vi phạm, giảm 5,65% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, có 3 nhóm thí sinh được xét tuyển thẳng trong kỳ thi tuyển sinh năm 2022. Cụ thể, nhóm thứ nhất gồm anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành, chương trình do cơ sở đào tạo quy định. Thứ hai, thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi cuộc thi giải đấu cấp quốc gia hoặc quốc tế. Thứ ba, thí sinh có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên hoặc có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá và có ít nhất 2 năm làm việc đúng ngành.
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa yêu cầu đơn vị chức năng của Hà Nội thống kê thiệt hại cụ thể sau hai trận mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng vừa qua. Ban chỉ đạo đề nghị đơn vị chức năng của Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo kịp thời, cụ thể diễn biến, công tác ứng phó, xử lý tiêu thoát nước, phân luồng giao thông. Ngoài ra, thành phố cần có thống kê thiệt hại đối với các khu dân cư và phương tiện giao thông khi xảy ra mưa lớn và tăng cường thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng ứng phó đến cộng đồng doanh nghiệp.
Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách nợ thuế đợt 3 năm 2022. Theo đó, cơ quan thuế công khai danh sách 69 doanh nghiệp nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp là hơn 3.926 tỷ đồng. Trong đó đứng đầu là công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 với hơn 643 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn hơn 576 tỷ đồng, công ty cổ phần Đức Khái hơn 499 tỷ đồng.
Sau khi tổ chức đếm lưu lượng phương tiện lưu thông để hạn chế tình trạng ùn tắc, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực nút giao Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng, nút giao Hoàng Minh Giám, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Thập, nút giao Tố Hữu, Vũ Trọng Khánh, nút giao ngã tư Sở từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Sở Giao thông Vận tải giao ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, hoàn thiện hạ tầng tổ chức giao thông theo đúng nội dung thông báo phân luồng giao thông.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc giảm 50% phí hạ tầng cảng biển đã được trình lên Ủy ban nhân dân thành phố. Nếu đề xuất này được Hội đồng nhân dân thông qua thì có thể điều chỉnh từ đầu tháng 7 tới. Tuy nhiên, ở góc độ doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam đề nghị giảm 94,2% thay vì 50% như đề xuất.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo hãng thông tấn Kyodo, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 sẽ tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng tại Đức vào cuối tuần tới để thảo luận về tình trạng thiếu lương thực tại các khu vực như châu Phi, nơi phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Các nguồn thạo tin cho biết, cuộc họp này sẽ tạo cơ sở cho các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G7 kéo dài 3 ngày, dự kiến được tổ chức tại Đức từ ngày 26 tháng 7. Trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh này, cuộc khủng hoảng lương thực cũng là một trong những vấn đề chính.
Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã lần đầu tiên nâng lãi suất kể từ năm 2007, tương tự các ngân hàng trung ương lớn khác đang thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Trong thông báo bất ngờ, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ cho biết nâng lãi suất cơ bản thêm 0,5%. Dù vậy, lãi suất của nước này vẫn trong vùng âm, ở mức âm 0,25%. Quyết định tăng lãi suất sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay 17 tháng 6. Thông báo của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ nêu rõ, quyết định tăng lãi suất là cần thiết để ổn định lạm phát nhằm bảo đảm bình ổn giá trong trung hạn.
Nền kinh tế New Zealand đã bất ngờ rơi vào suy thoái trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu lắng dịu và lãi suất liên tục tăng do lạm phát leo thang. Theo số liệu của cơ quan thống kê New Zealand, tổng sản phẩm quốc nội GDP trong quý 1 năm nay đã giảm 0,2%. Kết quả này nằm ngoài dự báo của Ngân hàng Dự trữ New Zealand và các chuyên gia kinh tế, khi trước đó dự đoán GDP sẽ tăng 0,7%. Về mặt kỹ thuật, một nền kinh tế bị coi là suy thoái khi có hai quý liên tiếp ghi nhận GDP giảm.
Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Italia ngày 16 tháng 6 đã tới thủ đô Kiev, Ukraine trên một chuyến tàu đặc biệt. Chuyến thăm được giữ bí mật đến phút chót vì lý do an ninh. Các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ thảo luận với Tổng thống Ukraine về hàng loạt vấn đề như tình hình chiến sự, các giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay và thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Chuyến thăm mang tính biểu tượng diễn ra một ngày trước khi Ủy ban châu Âu đưa khuyến nghị về tư cách ứng cử viên EU của Ukraine.
Các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm thấy dấu vết của nước trong các mẫu đá do tàu đổ bộ Thường Nga 5 thu thập được. Tàu đổ bộ đã đáp xuống mặt trăng vào hồi tháng 12 năm 2020 và thu thập được khoảng 1,7 kg đá và đất trên hành tinh này. Tàu đổ bộ đã sử dụng các dụng cụ tích hợp để đo thành phần hóa học của các mẫu vật. Dữ liệu ban đầu cho thấy khả năng phân tử nước có thể hiện diện ở mật độ 120 phần triệu trong một số loại đá mặt trăng. Với kết quả này, giờ đây, nhóm chuyên gia tại Học viện Khoa học Trung Quốc chính thức xác nhận sự hiện diện của nước trong các mẫu đá mặt trăng sau khi trực tiếp nghiên cứu chúng.
Microsoft đã chính thức ngừng hỗ trợ Internet Explorer, trình duyệt truy cập Internet gắn liền với bao thế hệ người dùng Internet đầu tiên của Microsoft sau 27 năm. Như vậy, Microsoft sẽ ngừng hoàn toàn việc cung cấp các phần mềm sửa chữa hoặc nâng cấp đối với trình duyệt Internet Explorer đang lưu hành và người dùng sẽ được chuyển hướng tới trình duyệt thay thế Microsoft Edge.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Đánh giá về kết quả 2 tuần tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia vừa qua, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết các nữ tuyển thủ đã sẵn sàng về thể lực, sức bền chung và sức mạnh. Từ tuần này, các cầu thủ chuyển qua tập luyện nhiều hơn về chuyên môn. Điều làm thầy Chung hài lòng nhất là sự kết hợp ăn nhập giữa cầu thủ lớn tuổi và trẻ. Khi nói về chuyến tập huấn ngắn ngày tại Pháp, với trận giao hữu duy nhất cùng đội tuyển nữ của nước chủ nhà, huấn luyện viên Mai Đức Chung vui mừng nhấn mạnh đây là một cột mốc rất lớn cho bóng đá nữ Việt Nam.
Hãng thống kê số liệu bóng đá Opta đã tính toán cơ hội vô địch World Cup 2022 của 32 đội bóng góp mặt tại vòng chung kết. Trong đó, theo tính toán của Opta, Pháp là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch World Cup 2022 với tỷ lệ đăng quang là 19,93%. Hiện tại Pháp cũng đang là đương kim vô địch World Cup sau khi thắng thuyết phục Croatia 4-2 trong trận chung kết năm 2018. Brazil là ứng cử viên lớn thứ nhì cho chức vô địch World Cup 2022 với tỷ lệ đăng quang là 15,73%. Xếp sau Pháp và Brazil lần lượt là Tây Ban Nha, Anh, Bỉ, Hà Lan và Đức.
Ban tổ chức ngoại hạng Anh đã chính thức công bố lịch thi đấu của mùa giải 2022-2023. Đáng chú ý, MU có lịch thi đấu khó trong giai đoạn đầu mùa giải. Sau trận mở màn gặp Brighton, Quỷ Đỏ sẽ gặp Brentford tại vòng 2 và có trận đại chiến với Liverpool ở vòng 3. Sang tháng 9, đội chủ sân Old Trafford sẽ đối đầu với Arsenal. Tới tháng 10, Manchester United sẽ lần lượt chạm trán Man City, Everton, Newcastle, Tottenham, Chelsea và West Ham. Lịch thi đấu khốc liệt ở ngoại hạng Anh mùa giải này sẽ là thử thách của MU dưới triều đại của tân huấn luyện viên Erik ten Hag. Hiện tại Quỷ Đỏ đang thay máu lực lượng và đã thông báo chia tay 11 cầu thủ, nhưng lại khá chậm chạp trong việc mua sắm khi vẫn chưa đón tân binh nào.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, các tỉnh vùng núi phía Bắc Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang
Cao Bằng, Lạng Sơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên mức 31-33 độ. Các tỉnh Trung Du và vùng đồng bằng có nắng sớm hơn và cường độ cũng mạnh hơn nên nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng 34-36 độ. Cục bộ có nơi nhiệt độ cao trên 36 độ. Với mức nhiệt như vậy, trong ngày hôm nay nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở khu vực đồng bằng, khu vực Hòa Bình và một số nơi ở khu vực Trung Du Bắc Bộ. Với miền Trung, diện nóng trong ngày hôm nay sẽ đồng loạt xảy ra ở suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, với ngưỡng nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên mức 35-37 độ. Nắng nhiều, cường độ mạnh cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày làm việc cuối cùng ở các tỉnh thành phía Nam. Dự báo từ giờ cho đến khoảng 15 giờ chiều, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ duy trì trạng thái nắng ráo với biên độ nhiệt tăng khoảng 1-2 độ. Mỗi giờ thì đến chiều, ở Tây Nguyên nhiệt độ sẽ dao động từ 31-33 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 32-34